Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 11 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 7 tháng 4. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay đã đặt chân tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày, trong khi quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng rơi vào cảnh cơm không lành, canh không ngọt.
Khi bàn cái chuyện lớn gì đó thì trước hết là chúng ta bàn với cái ông láng giềng ở cạnh, và bản thân cái ông láng giềng ấy cũng muốn phải là cái người mà có một tiếng nói có trọng lượng nhất.
Nhận định của giáo sư tương lai, mọi người quan sát tình hình chính trị ở trong nước. Trong ít phút nữa, mời quý vị nghe tin này cùng tường thuật về việc thiết bị phóng xạ có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của người dân bị thất lạc ở Việt Nam. Còn bây giờ xin mời anh Tấn Trương điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Liên Hiệp Quốc nói 100.000 người thất tán vì chiến tranh ở Yemen. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đi thăm Iran bất chấp những căng thẳng khu vực, và các nhà lập pháp Malaysia thông qua luật an ninh mới.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới về Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và cuộc sống đâu đây. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Thưa quý vị, chính quyền Obama nói bất cứ thỏa thuận hạt nhân nào với chính phủ Iran cũng sẽ bảo đảm an toàn cho các nước láng giềng của Iran, kể cả Israel. Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz hôm thứ Hai cho biết thỏa thuận sẽ đảm bảo là Iran đóng cửa tất cả các con đường có sẵn dẫn đến việc chế tạo bom hạt nhân. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi, ông Moniz nói rằng thỏa thuận bị Israel chống đối mạnh mẽ và nhiều dân biểu nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội cũng có tính cách lâu dài. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật sau đây.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz là một trong những nhà thương thuyết chính trong các cuộc điều đình với Iran. Ông nói thỏa thuận khung đạt được trong tuần qua tại Thụy Sĩ cho phép tiếp cận và minh bạch chưa từng có trước đây đối với các cơ sở được công bố cũng như không được công bố của Iran.
There will be insight, eyes and ears, eyes mainly, maybe some ears.
Sẽ có sự theo dõi bằng mắt và bằng tai, chủ yếu là bằng mắt và có thể một ít là bằng tai, đối với toàn bộ dây chuyền cung ứng. Đây là việc chưa từng có trước đây, bắt đầu từ những hầm mỏ của Iran cho đến những cơ sở cuối cùng.
Bộ trưởng Moniz nói, theo thỏa thuận, Iran sẽ cung cấp cái nhìn 25 năm đối với giai đoạn sớm nhất của dây chuyền cung ứng hạt nhân của Iran. Và nhìn chung thì đây là một thỏa thuận vĩnh viễn với nhiều giai đoạn.
This is not an agreement for 10 years or 15 years or 20 years. It is a long-term agreement.
Đây không phải là một thỏa thuận 10 năm, 15 năm hay 20 năm. Đây là một thỏa thuận lâu dài với đầy đủ các giai đoạn. Nếu trong thời gian này Iran tạo được sự tín nhiệm và tin tưởng đối với những mục đích hòa bình của họ, thì qua thời gian, những hạn chế đó sẽ được nới lỏng từng giai đoạn, nhưng không bao giờ thấp hơn nghị định thư bổ sung và tất cả những sự tiếp cận mà nước này cung cấp.
Tòa Bạch Ốc nói rằng chi tiết về việc khi nào chế tài được gỡ bỏ vẫn còn đang được nghiên cứu. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói cơ cấu pháp lý của những chế tài vẫn còn đó và chỉ có Quốc hội mới có thể bãi bỏ. Phát ngôn viên George Ernest nói,
if we detect that they are deviating from the plan, then we can at a moment's notice snap.
Ngày nào mà chúng ta phát giác chính phủ Iran làm cho kế hoạch bị chệch hướng, thì ngày đó chúng ta có thể thông báo áp dụng trở lại như biện pháp chế tài.
Một số thành viên Cộng hòa trong Quốc hội đang đề nghị dự luật dành cho Thượng viện 60 ngày để chấp thuận hay chống đối một thỏa thuận cuối cùng. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói những động thái này được các nhà lập pháp không muốn có một thỏa thuận với Iran đưa ra.
They're not saying this out of some sort of effort to protect their institutional authority in Washington.
Họ nói ra điều này không phải là để bảo vệ quyền định chế của họ tại Washington. Họ nói vậy bởi vì họ muốn giết chết thỏa thuận. Đó chính là mục đích của họ.
Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống hành động trong phạm vi quyền hạn của mình khi ông thương thuyết một thỏa thuận quốc tế, và Quốc hội có quyền biểu quyết đối với bất cứ dự luật nào liên hệ đến thỏa thuận. Tổng thống Obama nói một thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ mang lại một cơ hội có 102 để đảm bảo hòa bình trong vùng Trung Đông.
Thưa quý vị, các giới chức Ả Rập Xê Út đang làm áp lực đòi Pakistan hậu thuẫn liên minh các nước Hồi giáo Sunni đang thực hiện những cuộc không kích tại Yemen. Đây là một yêu cầu có thể đưa đến sự mở rộng các nỗ lực quân sự nhằm đẩy lui phiến quân Houthi. Và việc này diễn ra giữa lúc Ả Rập Xê Út đang được Hoa Kỳ hỗ trợ thêm nữa. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại Ngũ Giác Đài.
Các vụ oanh kích tại Yemen không giúp ích gì nhiều cho mục tiêu giảm bớt tình cảnh tuyệt vọng của nhiều người dân Yemen. Ông Fawaz al-Yafi, một chiến binh chống Houthi, nói.
Chúng tôi yêu cầu lực lượng liên minh can thiệp trên bộ tại Yemen bởi vì chúng tôi đang phải đối đầu với một thảm họa. Họ đánh bom bừa bãi vào nhà cửa của chúng tôi, trong lúc chúng tôi chỉ có vũ khí nhẹ và đạn dược bắt đầu cạn kiệt.
Tuy nhiên, một cuộc tấn công trên bộ chống lại các phiến quân Houthi có thể đem lại nhiều rắc rối hơn là giải quyết vấn đề. Một giới chức Hoa Kỳ nói với đài VOA là Ả Rập Xê Út phải vất vả đối mặt với một lực lượng được huấn luyện kỹ lưỡng, và Ả Rập Xê Út biết rõ điều đó. Vấn đề có binh sĩ tấn công trên bộ hay không hiện giờ tùy thuộc một phần vào yêu cầu của Ả Rập Xê Út đòi Pakistan cung cấp máy bay, tàu thuyền và binh sĩ. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Kawaja Muhammad Azif nói.
Pakistan đã hứa bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ả Rập Xê Út, và nếu cần, Pakistan sẽ làm tròn lời hứa này.
Một số nhà lập pháp Pakistan có thái độ ngần ngại. Ông Maulana Amir Zaman, thành viên quốc hội thuộc đảng Jamiat Ulema e Islam, nói.
Nếu những thánh địa tại Ả Rập Xê Út bị đe dọa thì mọi người, kể cả quân đội và người dân, sẽ chiến đấu. Tuy nhiên, đối với cuộc chiến tại Yemen thì Pakistan nên đứng trung lập.
Ả Rập Xê Út hiện được Hoa Kỳ hỗ trợ về tình báo và tiếp vận, và ngay cả tiếp tế xăng dầu trên không cho máy bay của Ả Rập Xê Út. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mary Harf nói.
The main goal of this military action is to ensure actually that they get back to political dialogue.
Mục đích chính của hành động quân sự này là đảm bảo các bên quay lại với cuộc đối thoại.
Tuy nhiên, việc trở lại bàn hội nghị càng kéo dài chừng nào thì nguy hiểm càng nhiều chừng đó, vì sự hỗ trợ ngày càng tăng của Iran đối với Houthi và một tổ chức khủng bố khác chuyên tấn công Hoa Kỳ và các mục tiêu phương Tây. Đó là nhóm Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Theo một giới chức Mỹ, nhóm này đang lợi dụng những xáo trộn tại Yemen để tranh thủ sự ủng hộ.
Cơ quan của Liên Hiệp Quốc về trẻ em cho biết khoảng 100.000 người thất tán trong cuộc xung đột tại Yemen và trẻ em tiếp tục bị giết hại, bị thương tật và dễ nhiễm bệnh. UNICEF phổ biến một thông báo nói rằng trên khắp Yemen, dân chúng rời bỏ nhà cửa để đi tìm nơi an toàn hơn, khiến bệnh viện và các dịch vụ khác đang chịu phải áp lực ngày càng tăng. UNICEF nói tình trạng thất tán tại chỗ này đe dọa đến sức khỏe của trẻ em và khiến cho việc học hành của các em bị gián đoạn. Cơ quan này kêu gọi cần phải có một sự chú tâm và bảo vệ đặc biệt cho các trẻ em này và gia đình của các em phù hợp với luật nhân đạo quốc tế. Hôm thứ Hai, giao tranh ác liệt diễn ra tại miền nam Yemen giữa phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với tổng thống của nước này, trong lúc Hội Chữ Thập Đỏ gặp phải những trở ngại trong việc phân phối cứu trợ đến những nơi đang trông chờ. Phe Houthi muốn củng cố các vị trí của họ ở thành phố cảng Aden và về hướng Tây. Những người chứng kiến nói rằng một tàu chiến của nước ngoài đã bắn pháo nhắm vào trong và xung quanh thành phố Aden, và các cuộc oanh kích của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhắm vào một căn cứ không quân ở phía bắc thành phố buộc phe Houthi phải rút khỏi khu vực. Chiến đấu cơ của liên quân này cũng oanh tạc thủ đô Sana'a, đánh trúng một cơ quan chỉ huy an ninh và một cơ sở quân sự khác bị phe phiến quân chiếm giữ. Ấn Độ nói 23 nước đã tìm cách di tản công dân của họ ra khỏi Yemen, đang có chiến tranh sau khi New Delhi tiến hành một chiến dịch lớn đưa công dân Ấn Độ ra khỏi nước này bằng cả đường không và đường biển. Trong một thông báo trên Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ ủng hộ nỗ lực cứu hộ này. Ông nói rằng các nỗ lực này phản ánh ước nguyện của chúng tôi phục vụ người dân Ấn Độ và sẵn lòng giúp những người khác khi gặp khó khăn. Ấn Độ đã di tản khoảng 3.000 người ra khỏi Yemen tính đến giờ. Khoảng một nửa số người Ấn làm việc ở Yemen là các y tá. Ấn Độ cũng giúp di tản một số công dân của các nước khác. Một số người được chở bằng những chiếc xuồng nhỏ ra các chiếc tàu của hải quân hiện không neo đậu được ở ngay Aden do bị pháo kích. Một số khác được đưa đi bằng máy bay sau Ấn Độ được Ả Rập Xê Út cho phép sử dụng không phận để bay vào Yemen. Ấn Độ trước đó đã có kinh nghiệm với các nỗ lực di tản lớn. Trong mấy năm gần đây, Ấn Độ đã thực hiện các cuộc di tản tương tự ở Ukraine, Iraq và Libya. Ấn Độ cũng đi đầu trong các sứ mạng nhân đạo ở khu vực Ấn Độ Dương. Hồi tháng 12, tàu và máy bay của Ấn Độ đã vận chuyển nước đến Maldives khi đảo quốc này bị thiếu nước uống. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang ở Iran để dự một loạt cuộc họp cấp cao bất chấp những căng thẳng giữa hai nước xuất phát từ các cuộc xung đột ở Syria và Yemen. Tổng thống Erdogan cùng với một phái đoàn cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba đã họp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani trước khi họp với lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Tin của hãng thông tấn Iran IRIN nói rằng ông Rouhani cho biết cả ông và ông Erdogan đã đồng ý là cần phải có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Yemen. Ông nói Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác trong khu vực cần tạo điều kiện để dẫn đến ổn định cho Yemen, nhằm đi đến một chính phủ bao gồm các thành phần. Một số các nhà lập pháp Iran trước đó đã kêu gọi hủy chuyến thăm này sau khi ông Erdogan công khai ủng hộ chiến dịch không kích Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn đầu để chống phe phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nước ủng hộ quan trọng cho các nhóm nổi dậy đòi lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Iran là nước ủng hộ chính cho chính phủ Syria trong khu vực. Những người Kenya tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát hồi tuần trước tại Đại học Garissa tụ tập tại một buổi canh thức hôm thứ Ba, ngày cuối cùng của 3 ngày để tang chính thức cho các nạn nhân. Những người tham gia tập trung tại một công viên ở Nairobi để chia sẻ những câu chuyện của 148 sinh viên bị giết hại và kêu gọi đất nước phải có những biện pháp bảo vệ an ninh tốt hơn. Các nhà tổ chức kêu gọi những người tham gia mặc trang phục màu đen, mang theo hoa và những thông điệp viết tay để tưởng niệm các nạn nhân. Nhóm chủ chiến Al-Shabaab tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công hôm thứ Năm tuần trước để trả đũa việc Kenya tham gia lực lượng của Liên hiệp Phi Châu chống các phần tử chủ chiến ở Somalia. Hôm Chủ nhật, Kenya đã mở các cuộc oanh tạc tại Somalia nhắm vào 2 trại của Al-Shabaab ở khu vực Gedo nằm dọc theo biên giới giữa Kenya và Somalia. Người phát ngôn của các lực lượng quốc phòng Kenya David Obonjo hôm thứ Hai nói rằng 2 trại này đã bị phá hủy, nhưng ông không cho biết con số tử vong.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam.
Ông Nguyễn Phú Trọng mưu tìm gì ở Trung Quốc? Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm nay đã đặt chân tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày, trong khi quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng rơi vào cảnh cơm không lành canh không ngọt vì những hành động hung hãn của quốc gia đông dân nhất thế giới này ở Biển Đông. Tháp tùng ông Trọng lần này có nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam như Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, và giới quan sát nhận định rằng điều đó cho thấy Hà Nội vẫn coi trọng mối bang giao với chính quyền Bắc Kinh. Đây là chuyến công du cấp cao thứ 2 của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới nước lân bang ở phía Bắc kể từ năm 2011 và diễn ra trước chuyến thăm đã được thông báo sang Washington. Giáo sư tương lai, một nhà quan sát tình hình chính trị ở trong nước, cho VOA Việt ngữ biết, ông không bất ngờ khi ông Trọng sang Trung Quốc trước Hoa Kỳ, ông tương lai nói.
Khi bàn một cái chuyện lớn gì đó, thì trước hết là người ta bàn với cái ông láng giềng ở cạnh. Và bản thân cái ông láng giềng ấy, ông cũng muốn ông ta đó phải là cái người mà có một cái tiếng nói có trọng lượng nhất. Đấy là cái nỗi đau khổ của một cái nước nhỏ ở bên cạnh một nước khổng lồ. Và cái nước khổng lồ ấy luôn luôn muốn những cái nước chung quanh ấy phải quy về một mối là thiên tử, là cái nước Trung Quốc, nước ở giữa. Cái đó nó là từ xa xưa lắm rồi. Đấy là một cái nỗi nhục do một cái oái oăm của cái vị thế địa chính trị mà dân tộc Việt Nam phải chịu đựng. Đấy là một cái thông lệ và vượt ra khỏi được cái thông lệ đó. Nó đòi hỏi cái bản lĩnh của cả một dân tộc.
Nhân dịp này, báo chí của cả hai nước đã đăng tải nhiều bài viết và phân tích về mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Truyền thông trong nước nhận định rằng chuyến công du của ông Trọng nhằm mục đích xin trích tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung. Trong khi đó, Tân Hoa Xã cũng cho rằng chuyến đi của nhà lãnh đạo Đảng của Việt Nam là cơ hội tốt đẹp để củng cố mối quan hệ hữu hảo trường tồn với thời gian. Hãng tin lớn nhất của Trung Quốc bình luận rằng thật là ngây thơ khi nghĩ rằng Việt Nam và Trung Quốc không bao giờ tranh cãi hay đấu đá nhau, cũng như mối quan hệ đối tác sâu đậm sẽ sụp đổ vì vụ tranh cãi ở Biển Đông. Theo Tân Hoa Xã, các ý kiến diễn giải chuyến đi dự kiến của ông Trọng tới Mỹ là nhằm làm đối trọng với Trung Quốc, phảng phất mưu kế và chủ nghĩa đối đầu thời chiến tranh lạnh mà đáng lẽ đã bị vứt vào sọt rác lịch sử từ lâu. Trong khi đó, nhận định với VOA Việt ngữ, giáo sư tương lai cho rằng bây giờ là lúc Việt Nam phải củng cố liên minh với các nước như Mỹ. Ông nói,
đây là cái cơ hội không thể bỏ lỡ để cho Việt Nam vượt ra khỏi cái bóng của Trung Quốc, tức là thoát ra khỏi cái quỹ đạo kìm kẹp của Trung Quốc. Bộ mặt xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam ấy, thì nó quá rõ. Đối với khu vực thì nó quá rõ. Đối với Biển Đông thì nó quá rõ. Toàn thế giới đều thấy cả. Bây giờ đây, trong cái mối quan hệ là Mỹ xoay trục sang châu Á, thực ra cũng vì lợi ích của nước Mỹ mà thôi, cũng vì cái lợi ích dân tộc mà người Mỹ thấy quá rõ cái bộ mặt của Trung Quốc. Và với cái việc Mỹ xoay trục sang châu Á như thế, thì lợi ích của nước Mỹ, nó đòi hỏi nước Mỹ gắn kết với một số những người, những cái nước ở cái vùng Đông Nam Á này. Đây là thời cơ nghìn năm có một, Việt Nam phải chớp lấy. Để làm gì? Để chống lại cái âm mưu của Trung Quốc, để mà thoát ra khỏi cái quỹ đạo của Trung Quốc.
Năm ngoái, giáo sư tương lai cùng hàng chục các đảng viên lão thành là các nhân sĩ trí thức có tiếng ở trong nước đã viết một bức thư ngỏ gửi Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó kêu gọi nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu gây tranh cãi vào vùng biển mà Hà Nội tuyên bố là thềm lục địa của mình. Ngoài việc đưa Trung Quốc ra tòa, các đảng viên lão thành còn gợi ý rằng Việt Nam cần chủ động liên kết với các nước khác. Bức thư viết xin trích, Việt Nam cần chủ động cùng với các nước ven Biển Đông thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền trên biển với các đảo, bãi đá, củng cố sự đoàn kết thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Quốc muốn độc tôn chiếm vùng biển này thành ao nhà của mình. Sau vụ giàn khoan dầu đã đẩy quan hệ giữa hai nước xuống tới mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, Hà Nội và Bắc Kinh đã thực hiện các chuyến thăm cấp cao để xoa dịu tình hình. Và các nhà quan sát cho rằng chuyến công du của ông Trọng lần này cũng nhằm mục đích đó. Theo đánh giá của một số chuyên gia, việc Trung Quốc lấn biển, xây dựng các hòn đảo nhân tạo ở vùng biển tranh chấp, tạo nên vạn lý trường thành bằng cát, như theo nhận định của các quan chức Mỹ, nhiều khả năng sẽ nằm cao trong nghị trình. Thiết bị phóng xạ thất lạc ở Việt Nam. Việt Nam hiện vẫn chưa tìm thấy thiết bị thất lạc từ tháng trước mà theo các quan chức có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người dân dù giáo giết truy tìm suốt 2 ngày nay. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành phiên họp khẩn sau khi nhận được thông tin cho biết nhà máy thép Pomina 3 trên địa bàn tỉnh bị thất lạc nguồn phóng xạ trên. Theo báo cáo, nhà máy đặt tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1 có 5 nguồn phóng xạ lắp đặt trên dây chuyền sản xuất. Khoảng giữa tháng 3, khi bàn giao tài sản do thay đổi nhân sự phụ trách an toàn bức xạ, nhà máy này đã phát hiện một nguồn phóng xạ dùng để đo mức thép CO60, nguồn phóng xạ thuộc nhóm 4 bị thất lạc. Ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hôm nay cho VOA Việt ngữ biết rằng vẫn chưa tìm được thiết bị vừa kể và công tác tìm kiếm vẫn đang được xúc tiến.
Thì tụi này có cái tổ tìm kiếm này ạ, tổ tìm kiếm trong đó có lực lượng của Sở Khoa học Công nghệ, rồi có sự phối hợp giúp đỡ của cái Cục An toàn Bức xạ của Bộ Khoa học Công nghệ, rồi có công an, có các ban ngành chức năng của tỉnh ạ. Vâng, tụi này sẽ thực hiện tất cả các biện pháp tìm kiếm mở rộng, nhân rộng và tìm ra nhà đang tập trung hết cỡ đây. Về thiết bị này thì nó là cái nguồn phóng xạ của nó là nguồn coban 60 đây anh. Nếu mà nó con người mình mà tiếp xúc trực tiếp ấy thì nó sẽ có ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe con người.
Đích thân Cục trưởng An toàn Bức xạ và Hạt nhân Vương Hữu Tấn cùng cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có mặt tại nhà máy Pominaba để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Các quan chức cho biết việc tìm ra và thu hồi thiết bị phóng xạ này là vô cùng cần thiết. Năm ngoái, một công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bị mất trộm thiết bị chụp ảnh xuyên thấu NTD chứa nhiều chất phóng xạ có thể khiến người nhiễm bị bỏng, nhiễm độc phóng xạ và chết. Thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã tìm được thiết bị trong căn nhà trọ của nghi can trộm cắp.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trở lại phần tin thế giới, thưa quý vị, Hội Ân xá Quốc tế cho rằng chính phủ Afghanistan không làm gì để ngăn chặn xu thế gia tăng của những hành vi bạo động, những vụ tấn công tính dục và những vụ ám sát nhắm vào những người tranh đấu cho nữ quyền ở nước này. Từ Trung tâm Tin tức Nam Á của đài VOA ở Islamabad, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Trong bản phúc trình công bố hôm thứ Ba tại Kabul, Hội Ân xá Quốc tế nói rằng cả chính phủ Afghanistan lẫn cộng đồng quốc tế đều quay lưng với những nhà tranh đấu nữ quyền, là những người đã dũng cảm đấu tranh cho những thành quả đáng kể mà Afghanistan có được trong việc cải thiện thành tích nhân quyền. Tuy các nhà nghiên cứu nói rằng phe Taliban là thủ phạm của đa số nhiều vụ tấn công nhắm vào những người tranh đấu cho quyền phụ nữ, nhưng ngày càng có nhiều các quan chức chính phủ hoặc những viên chỉ huy có nhiều quyền hành ở địa phương và có sự hậu thuẫn của chính quyền bị cho là thủ phạm của những vụ bạo động nhắm vào phụ nữ. Những người bị đe dọa gồm có những nhà hoạt động nhân quyền, chính khách, luật sư, nhà báo và giáo viên. Bản phúc trình cho biết ngay cả những phụ nữ trong lực lượng cảnh sát cũng bị sách nhiễu trong một định chế mà những hành vi chèn ép thường xuyên xảy ra và hầu như không hề bị trừng phạt. Bà Horia Mossadik, một chuyên gia về Afghanistan của Hội Ân xá Quốc tế, cho đài VOA biết rằng tổ chức nhân quyền này đã phỏng vấn hơn 50 phụ nữ tranh đấu nhân quyền và thân nhân của họ trên khắp nước. Kết quả cho thấy một xu thế là chính quyền đã làm ngơ hoặc không ứng phó nghiêm túc đối với vấn đề phụ nữ bị đe dọa.
Trong số 50 trường hợp mà chúng tôi điều tra, chỉ có một vụ là có điều tra và truy tố. Sự kiện này chứng tỏ hai điều. Thứ nhất là chính phủ Afghanistan không bảo vệ những phụ nữ tranh đấu nhân quyền. Thứ hai là cơ quan tư pháp và các giới chức chấp hành luật pháp không thể bảo vệ cho phụ nữ hoặc không điều tra các vụ án hoặc không đưa thủ phạm ra trước ánh sáng công lý.
Tổ chức theo dõi nhân quyền này nói thêm rằng các nước trên thế giới đã đổ hàng trăm triệu đô la vào những dự án hỗ trợ quyền phụ nữ từ năm 2001, nhưng cách thức hoạt động của những dự án chưa mang lại những kết quả mong muốn. Hội Ân xá Quốc tế cho biết trong nhiều trường hợp, những phụ nữ tranh đấu nhân quyền báo cáo những vụ bạo động hoặc những vụ tấn công đã gặp phải nhiều rủi ro hơn. Họ phải đối mặt với sự ghét bỏ hoặc bị đe dọa chỉ vì họ đã lên tiếng. Bà Mossadik cho biết các viên chức của Hội Ân xá Quốc tế trong thời gian qua đã tham gia nhiều cuộc họp với Tổng thống Ashraf Ghani, Tổng quản trị viên Abdullah Abdullah và các quan chức khác của Afghanistan để trình bày tình cảnh của những phụ nữ tranh đấu nhân quyền, nhưng họ chưa thực hiện một biện pháp cụ thể nào để giải quyết vấn đề. Bà Mossadik hối thúc chính phủ Afghanistan thực hiện những hành động có thực chất thay vì đưa ra điều mà bà gọi là những lời hứa hẹn sáo rỗng. Bà Mossadik e rằng những phụ nữ tranh đấu nhân quyền có thể sẽ phải đối mặt với nhiều vụ bạo động hơn trong lúc binh sĩ quốc tế rút đi, Taliban gia tăng những vụ tấn công và sự xuất hiện của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan.
These are all unfortunately not good signals.
Điều không may là tất cả những việc này là những dấu hiệu không tốt cho tương lai của Afghanistan và nhất là cho sự bảo vệ những phụ nữ tranh đấu nhân quyền. Chúng tôi hết sức lo ngại là nếu không có những hành động cụ thể thì tình hình có thể sẽ còn tệ hại hơn nữa trong những tháng và những năm sắp tới.
Bà Mossadik cho biết Afghanistan đã có một khung luật pháp để bảo vệ phụ nữ. Tuy nhiên, sự thiếu vắng của hoạt động thực thi và chấp hành đã biến những luật lệ này thành những sự hứa hẹn trên giấy tờ mà thôi.
Hạ viện Malaysia vừa thông qua một dự luật phục hồi việc giam giữ mà không có cáo trạng đối với các nghi can khủng bố, trong một động thái mà những người tranh đấu cho nhân quyền chỉ trích là một bước thụt lùi. Các nhà lập pháp Malaysia nói rằng chính phủ cần luật ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố được thông qua hôm thứ Ba để chống lại mối đe dọa của các phần tử chủ chiến Hồi giáo ở Malaysia. Tổ chức Human Rights Watch gọi luật mới này là một bước thụt lùi lớn về nhân quyền ở Malaysia và cảnh báo rằng luật này hồi phục đạo luật Nội An đã bị bãi bỏ vào năm 2012. Phó Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói trong một thông báo, qua việc khôi phục quyền giam giữ vô thời hạn mà không có xét xử, Malaysia mở ra những bất trắc cho các hành động lạm dụng nhà nước mang động cơ chính trị mà nhiều người trước đó nghĩ rằng đã được chấm dứt khi luật Nội An bị lạm dụng đã được bãi bỏ vào năm 2012. Thượng viện Malaysia và Quốc vương theo dự trù sẽ thông qua dự luật này để ban hành thành luật. Hạ viện thông qua dự luật này hai ngày sau vụ các lực lượng an ninh Malaysia bắt giữ 17 nghi can hoạch định các vụ tấn công nhắm vào các ngân hàng, đồn cảnh sát và tiền đồn quân sự để cướp vũ khí. Hai nghi can đáng chú ý nhất trong các vụ bắt giữ hôm Chủ nhật là hai nghi can đã được các phần tử chủ chiến ở Syria huấn luyện. Nam Triều Tiên phản đối việc Nhật Bản cho phép sách giáo khoa mới cấp trung học phổ thông nói đến nhóm hải đảo đang trong vòng tranh chấp ở biển Nhật Bản chỉ bằng tiếng Nhật mà thôi. Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên hôm thứ Ba ra một tuyên bố nói rằng sách giáo khoa đó đã bóp méo lịch sử bằng việc tuyên bố các hải đảo tranh chấp đó là của Nhật, mà không giải thích về lịch sử tranh chấp các hải đảo đó. Bộ Ngoại giao đã triệu đại sứ Nhật ở Seoul đến để phản đối về các sách giáo khoa được Tokyo thông qua hôm thứ Hai. Một tuyên bố hôm thứ Ba của Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên nói rằng quyết định của Nhật Bản mô tả sự thật lịch sử theo cách những sự thật này bị bóp méo, không mô tả đúng hoặc bỏ bớt đi. Nam Triều Tiên nói những hải đảo này, người Triều Tiên gọi là Dokdo, còn người Nhật gọi là Takeshima, dứt khoát là một phần gắn chặt với lãnh thổ của nước Cộng hòa Triều Tiên về mặt lịch sử, địa lý và luật quốc tế. Tuyên bố nói việc Nhật Bản từ chối thay đổi những từ ngữ trong sách giáo khoa cho thấy ý đồ lặp lại những hành động sai trái trong quá khứ. Tokyo nói rằng tất cả sách giáo khoa sẽ nói đến những hải đảo này thuộc lãnh thổ của Nhật Bản. Nhật Bản chiếm bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến khi hết Chiến tranh Thế giới thứ hai vào năm 1945. Lịch sử đó đã để lại những hệ quả cay đắng trong một số người Triều Tiên đối với Nhật Bản. Các bộ trưởng ngoại giao của Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Trung Quốc trong cuộc họp hồi tháng trước với nhau đã bày tỏ hy vọng về những mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa ba nước láng giềng châu Á này. Một người đàn ông thứ tư ở thành phố New York đang đối diện với các cáo trạng trước đó được gọi là âm mưu hỗ trợ vật chất cho các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Giới hữu trách địa phương và liên bang của Mỹ hôm thứ Hai loan báo rằng Dil Khayyot Kasimov, 26 tuổi, bị đại bồi thẩm đoàn kết tội cùng với ba người đàn ông khác bị bắt hồi tháng 2. Ông Kasimov bị truy tố là đã cộng tác với một người khác tên là Arer Habibov để tom góp số tiền là $1,600 đi giúp cho một người thứ ba tên là Akhret Samaymetov để nghi can thứ ba này du hành sang Syria tham gia nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo. Hồ sơ của tòa án nói rằng Saida Metov bị bắt tại phi trường John F. Kennedy trong lúc đang chuẩn bị lên chuyến bay đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các công tố viên cũng nói rằng cuộc điều tra mở rộng đã tìm thấy các tin nhắn điện tử của Kasimov kêu gọi những người khác nhanh chóng tham gia thánh chiến bạo động. Ông Kasimov có thể bị 30 năm tù nếu bị kết tội. Theo dự trù, ông Kasimov sẽ lần đầu tiên ra trước tòa vào thứ Tư. Các mạng lưới khủng bố như mạng lưới mà bị cáo Kasimov tham gia cung cấp ngân quỹ, phương tiện du hành và chiêu dụ những người muốn tham gia nhà nước Hồi giáo và các tổ chức khủng bố nước ngoài khác, trưởng lý Radita Elizabeth Lynch nói. Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết sau cuộc họp ở Washington với Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp rằng Athens sẽ thanh toán một phần khoản vay cho Quỹ Tiền tệ vào cuối tuần này. Bà Christine Lagarde, giám đốc điều hành của IMF, cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis rằng bà hoan nghênh tin rằng Hy Lạp sẽ xúc tiến việc trả món tiền này trước ngày thứ Năm. Ông Varoufakis nói Hy Lạp có ý định đáp ứng tất cả các nghĩa vụ đối với tất cả các chủ nợ của mình. IMF và các chủ nợ thuộc Liên minh châu Âu đã yêu cầu các nhà lãnh đạo Hy Lạp đề ra và thực thi những cắt giảm chi tiêu khó khăn và thực hiện những cải cách sâu rộng để đổi lấy thêm ngân khoản cứu nguy. Các nhà phân tích dự đoán là chính phủ cánh tả mới của Hy Lạp thừa hưởng một nền kinh tế mong manh sẽ không thực hiện
thanh toán cho các chủ nợ, cứu nguy tài chính để tiếp tục chi tiêu xã hội. Bà Lagarde cho biết là bà và ông Varoufakis đều nhất trí rằng hợp tác hữu hiệu phục vụ lợi ích của cả đôi bên và tình trạng bất định nếu tiếp diễn sẽ không có lợi cho Hy Lạp. Lực lượng đặc nhiệm của Pháp đã giải thoát một con tin người Hà Lan tại Mali hơn 3 năm sau khi ông ta bị những chiến binh Hồi giáo bắt cóc. Quân đội Pháp cho biết Chirac Riche được giải thoát trong một cuộc đột kích trước bình minh hôm thứ Hai ở phía bắc của đất nước và được đưa tới một địa điểm an toàn ở Mali. Tổng thống Pháp François Hollande cho biết lực lượng đặc nhiệm của Pháp đã không hay biết về vị trí của con tin khi họ đột kích một trại cực đoan. Đó là một bất ngờ đối với chúng tôi, cho lực lượng của chúng tôi có thể giải thoát được con tin này vì chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về sự hiện diện của con tin này, ông Hollande nói. Các quan chức quân sự của Pháp nói hai tay súng đã bị hạ sát trong cuộc đột kích này là và hai người khác đã bị bắt. Ông Riche, một người soát vé tàu 54 tuổi, bị giam cầm ở Timbuktu vào tháng 11 năm 2011 khi đang đi nghỉ cùng với vợ. Tháng 11 năm ngoái, nhóm Hồi giáo Al-Qaeda ở khu vực Maghreb Hồi giáo đã đăng một đoạn video cho thấy hình ảnh của ông. Ông Riche đã bị bắt cùng với hai người đàn ông khác, một người Nam Phi và một người Thụy Điển, không có tin tức gì về số phận của những con tin đó. Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan nói ông Riche đang trong tình trạng sức khỏe tốt và đang được điều trị y tế. Thật là một tin tức phi thường cho Saad và gia đình của ông ấy, Bộ trưởng Ngoại giao của Hà Lan nói.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe một vài phút nhạc.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royal.
Crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
You can call me Queen Bee.
And baby, I'll rule.
Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money.
But every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care.
We aren't caught up in your love affair, and we'll never be
royal.
It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Thưa quý vị, trước khi lên đường công du Á Châu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm thứ Hai tuyên bố Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP là một bộ phận quan trọng của chiến lược xoay trục Á Châu của chính quyền Obama. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi, ông Carter cũng hô hào cho một mối quan hệ vững mạnh và có tính chất xây dựng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe bài tường trình sau đây.
Phát biểu tại Đại học Arizona, người đứng đầu Ngũ Giác Đài nói rằng khu vực định đoạt tương lai của nước Mỹ là Á Châu-Thái Bình Dương, nơi sinh sống của phân nửa dân số thế giới vào năm 2050, nơi cư ngụ của hơn phân nửa những người trung lưu của thế giới vào năm 2030, và là nơi chi tiêu quốc phòng đang trên đà gia tăng. Ông Carter nói với các sinh viên Đại học Arizona rằng đối với thế hệ của họ, thách thức chiến lược lớn nhất là làm thế nào để bảo đảm hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ cho khu vực này. Ông kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật quyền xúc tiến thương mại, gọi tắt là TPA, một dự luật có sự ủng hộ của cả hai đảng. Ngõ hầu Tổng thống Obama có thể làm cho nước Mỹ đạt được thỏa thuận tốt nhất đối với 11 nước khác trong TPP, xét về mặt cạnh tranh công bằng.
It would do so by requiring these other countries to adopt the standards that we hold ourselves to here in the United States.
Mục đích này sẽ đạt được qua việc đòi hỏi các nước khác chấp nhận những tiêu chuẩn mà nước Mỹ chúng ta đang tuân theo, như sự minh bạch của chính phủ, những luật lệ bảo vệ quyền tài sản trí tuệ, bảo vệ môi trường và quyền của người lao động. TPP cũng sẽ hạ thấp những rào cản đối với hàng hóa và dịch vụ của Mỹ tại các thị trường tăng trưởng nhanh nhất ở Á Châu Thái Bình Dương.
Bộ trưởng Carter cho rằng TPP là một trong các bộ phận quan trọng nhất của chiến lược tái cân bằng sang Á Châu mà chính phủ của Tổng thống Obama đang tiến hành. Ông nói, thông qua hiệp định này cũng quan trọng như bổ sung một chiếc hàng không mẫu hạm cho hạm đội Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng không còn nhiều thời gian cho cuộc đàm phán đã kéo dài nhiều năm nay. Ông cho biết, các nước trong khu vực đang cắt xẻo những thị trường béo bở với những hiệp định mà trong một số trường hợp là những hiệp định dựa trên áp lực và những sự dàn xếp đặc biệt, chứ không dựa trên nguyên tắc và sự công khai. Bộ trưởng Carter sẽ đến thăm Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ ở Hawaii trong những ngày sắp tới. Ông cho biết, Hoa Kỳ đang ra sức củng cố các mối quan hệ đồng minh lâu đời trong khu vực, và đồng thời cũng đang tăng cường quan hệ với Ấn Độ và các nước vùng Đông Nam Á. Ông bày tỏ sự quan tâm đối với ngân sách quốc phòng thiếu minh bạch, những hành động trong không gian mạng và cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông.
US and China are not allies, but we don't have to be adversaries. A strong, constructive US-China
Hoa Kỳ và Trung Quốc không phải là đồng minh, nhưng chúng ta không cần phải là địch thủ của nhau. Một mối quan hệ vững mạnh và có tính chất xây dựng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc là vô cùng cần thiết cho an ninh và thịnh vượng của thế giới. Quan hệ giữa hai nước sẽ là một mối quan hệ phức tạp trong lúc chúng ta tiếp tục vừa cạnh tranh vừa hợp tác.
Ông Carter nói rằng Washington muốn có một tình trạng mà trong đó mọi nước đều thắng và tất cả các nước Á Châu Thái Bình Dương, kể cả Trung Quốc, sẽ tiếp tục hưng thịnh để tiếp nối nhiều thập niên hòa bình và thịnh vượng nhờ vào vai trò mạnh mẽ của Mỹ trong khu vực. Ông Brad Glossman, giám đốc Diễn đàn Thái Bình Dương, một tổ chức nghiên cứu an ninh ở Hawaii cho biết, các nhà lãnh đạo Á Châu xem sự thành công của TPP là yếu tố then chốt của sự tham gia của Mỹ trong khu vực này.
Sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, Quỹ Á Châu, một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại San Francisco, Hoa Kỳ, cam kết cải thiện cuộc sống cho người dân ở 18 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Trong số nhiều chương trình mà Quỹ Á Châu thực hiện ở Việt Nam, chương trình học bổng trung học cho nữ sinh nghèo học giỏi của Quỹ, được thành lập năm 2004, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được một trong những mục tiêu chính của Quỹ là tạo điều kiện phát triển năng lực cho phụ nữ và những đối tượng dân số dễ bị tổn thương khác. VOA Tiếng Việt đã có cuộc trò chuyện với đại diện của Quỹ Á Châu ở San Francisco và Hà Nội để có một cái nhìn rõ hơn về chương trình, cách thức chương trình được điều hành ở Việt Nam và về tác động mà chương trình đem lại cho các em gái đến từ các gia đình nghèo, nhưng trong mỗi em đều có tiềm năng lớn để hướng tới thành công.
Lúc em học lớp 5 thì ba em bị rơi làm việc quá sức trên thần kinh căng thẳng. Cái việc chạy chữa nó cũng tốn khá là nhiều tiền. Cho nên cái mọi chi tiêu trong gia đình, kể cả thuốc men, học hành này kia vân vân, đều do mẹ em đảm nhiệm hết. Cho nên cái khó khăn lại càng thêm khó khăn. Thì trước đó thì cũng có nhiều môn học yếu, nhưng mà vì hoàn cảnh cho nên cũng không thể đi học ở đâu được hết, phải tự học là chính.
Đó là lời tâm sự của nữ sinh Đặng Thị Anh Đào, một đại diện trong số hơn 1.000 em nữ sinh nhận được học bổng của chương trình Nữ sinh nghèo học giỏi Việt Nam do Quỹ Châu Á Asia Foundation có trụ sở tại San Francisco, Hoa Kỳ thực hiện. Trao đổi với VOA tiếng Việt qua Skype, cô Đinh Kiều Nhung, quản lý các chương trình giáo dục cho Quỹ Châu Á ở Việt Nam cho biết.
Thế ở Việt Nam thì như bạn biết, kinh tế Việt Nam vẫn còn rất là khó khăn, và với quan niệm của người Việt Nam thì mình vẫn còn một chút phong kiến, tức là hơi trọng nam khinh nữ. Thì với các gia đình nghèo thì đặc biệt khi mà kinh tế của họ quá khó khăn thì rất nhiều gia đình là ưu tiên cho con trai đi học và để cho các em gái ở nhà để hỗ trợ gia đình. Và chúng tôi với mục đích là để hỗ trợ các em nữ sinh có hoàn cảnh thiệt thòi thế nhưng học giỏi, nên chúng tôi đã bắt đầu chương trình ở Việt Nam từ năm 2004 với mục đích trước mắt là hỗ trợ cho các em nữ sinh học giỏi nhưng hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành bậc trung học của mình.
Chương trình học bổng nữ sinh nghèo học giỏi Việt Nam được Quỹ Châu Á phối hợp thực hiện với các đối tác từ trung ương tới địa phương. Thông qua trường học, các em học sinh có thể lên đăng ký và từ đó trường sẽ dựa vào hồ sơ, hoàn cảnh gia đình và học lực của các em để chọn ra các em nhận học bổng theo đúng tiêu chí. Tính tới hiện tại, chương trình được thực hiện ở 4 tỉnh: Nam Định, Cần Thơ, An Giang và Hậu Giang. Trong một báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê gần đây, thì Quỹ Châu Á nhận thấy rằng vùng đồng bằng sông Cửu Long là một trong những nơi có tỷ lệ học sinh đi học thấp nhất.
Với rất nhiều người dân ở đồng bằng sông Cửu Long thì họ thường lên các thành phố lớn để làm những người lao động ngoại tỉnh với hy vọng là có thu nhập tốt hơn công việc làm nông của họ. Và khi họ chuyển lên những thành phố lớn để làm việc, họ cũng đưa luôn cả gia đình của mình lên đó. Điều đó cho thấy được là phản ánh đến tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động. Và từ đó chúng tôi có những cái quyết định là làm chương trình ở tại hai khu vực đồng bằng sông Cửu Long để hỗ trợ cho các em nữ sinh nghèo học giỏi.
Việc các gia đình di chuyển nơi ở không chỉ là một tín hiệu của vấn đề biến động kinh tế xã hội, mà nó còn đồng nghĩa với việc chuyện học hành của những em gái này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Quỹ Châu Á cũng ghi nhận nhiều hoàn cảnh khác, như có em sinh ra trong những gia đình thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo, các em mồ côi bố mẹ bị tàn tật, hay bản thân sống ở những vùng nghèo nhất, ví dụ như một số huyện nằm sát Campuchia rất nghèo. Theo lời người quản lý các chương trình giáo dục của Quỹ Châu Á ở Việt Nam, đối với các em nữ sinh, khi các em không được học hành tốt, thì các em có nguy cơ bị buôn bán và bị khai thác lao động. Đã sát cánh cùng Quỹ Châu Á được 15 năm kể từ khi tổ chức này thành lập văn phòng tại Việt Nam, cô Kiều Nhung cho biết Quỹ Châu Á nhận thấy rằng giáo dục là một phương tiện rất quan trọng để giúp các em gái thoát nghèo. Trong suốt quá trình 10 năm thực hiện chương trình học bổng Nữ sinh nghèo học giỏi Việt Nam, cô Nhung cho biết đã gặp nhiều các em cùng có hoàn cảnh khó khăn. Cho dù có xuất thân và hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em gái này đều có hai điểm chung mà cô Kiều Nhung nhận thấy. Đầu tiên là ý thức, sự quyết tâm vươn lên của các em để xứng đáng với sự hỗ trợ của những nhà tài trợ đã giúp đỡ mình. Thứ hai, các em có mong muốn khát khao là có cuộc sống tốt hơn cha mẹ mình, giúp đỡ lại được cha mẹ mình, cộng đồng mình và xã hội mình. Cô Nhung kể lại một trường hợp về một nữ sinh giành học bổng của Quỹ Châu Á và đã trúng tuyển Đại học An Giang năm 2014.
Trong rất nhiều trường hợp thì tôi có thể nêu ra một em tên là Tô Nguyễn Xuân Tuyền. Năm ngoái em là học sinh lớp 12 tỉnh An Giang. Cha em là thợ hồ nhưng công việc bấp bênh không ổn định. Mẹ em thì bị bệnh huyết áp cao và bệnh tim nên không thể lao động được. Cả gia đình sống dựa vào thu nhập của bố. Khi có việc thì anh cũng kiếm được khoảng 100 nghìn một ngày, tức là chưa đến 5 đô. Nhưng rất nhiều lúc là anh không có việc và đi làm tất cả các công việc nào anh được người ta thuê mướn để có tiền trợ giúp gia đình. Bản thân em Tuyền thì lại bị bệnh suy thận và tháng nào cũng phải đi bệnh viện. Việc chữa bệnh của em rất tốn kém nhưng mà lại rất cần thiết để duy trì sự sống của mình. Tuy nhiên thì không ỷ lại sức khỏe không tốt, Tuyền luôn luôn cố gắng giúp đỡ cha mẹ mình bằng bất cứ giá nào. Em đã từng đi làm thêm ở quán cà phê để kiếm thu nhập phụ giúp gia đình. Thậm chí có những thời gian vì kinh tế gia đình quá khó khăn, em đã từng đề nghị cha mẹ cho mình bỏ học để có thể đi làm toàn thời gian hỗ trợ cho cha mẹ. Rất may mắn là cha mẹ em tuy là những người lao động mà khổ cực như vậy, nhưng cũng nhận ra được rằng giáo dục là cách duy nhất để giúp cho con họ có được cuộc sống khác đi của mình. Và cha mẹ em đã động viên em học tập, và may hơn nữa là em đã được các thầy cô, các bác ở hội khuyến học huyện xã chọn vào chương trình học nhận học bổng của châu Á. Thế và em khi nhận được học bổng, em đã rất xúc động và em đã hứa là cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với cái sự hỗ trợ đó.
Kể từ khi chương trình ra đời năm 2004, Quỹ Châu Á nhận thấy tác động rõ rệt của chương trình đối với các em. Theo lời của Kiều Nhung, các em trong chương trình của Quỹ Châu Á có tỷ lệ bỏ học thấp. Tiếp theo đó, thành tích học tập của các em rất tốt. Và cuối cùng, tỷ lệ các em đỗ vào bậc đại học, trung cấp là rất cao. Trong một báo cáo mới đây của Quỹ Khuyến học tỉnh Nam Định, 46 em nhận học bổng của Quỹ Châu Á tốt nghiệp tháng 6 năm 2011 đã đỗ vào đại học và cao đẳng. Hai em trong số này được đi du học ở Nhật Bản và Hoa Kỳ. Còn theo Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ, hiện tại hội đang có hơn 10.000 suất học bổng mỗi năm từ nhiều nguồn khác nhau. Nhưng theo lời cô Kiều Nhung, trong số đó, học bổng Quỹ Châu Á hiệu quả nhất vì tính lâu dài của nó. Số học sinh các em nhận học bổng của Quỹ Châu Á thì 100% các em tốt nghiệp phổ thông trung học. Năm 2011, có 80% trong số này đỗ vào đại học cao đẳng. Năm 2012, con số này là 85% và năm 2013 thì là 83%. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với VOA tiếng Việt qua Skype, ông Michael DiGregorio, đại diện trường Quỹ Châu Á ở Việt Nam, người mặc dù mới công tác tại Quỹ Châu Á được hơn một năm, nhưng đã có thâm niên sinh sống tại Việt Nam 22 năm, nhấn mạnh rằng dự án này của Quỹ Châu Á không nhằm mục đích đưa ra các cải cách cho hệ thống giáo dục ở Việt Nam.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây là chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Trong chiếc áo tunic dài chấm gót, nữ vũ công lả lướt theo điệu nhạc, biểu diễn những vũ điệu truyền thống của Hy Lạp như một hình thức giải trí cho thực khách. Ở đây tại nhà hàng Archaeon Gefsis hay Hương vị cổ xưa ở trung tâm thủ đô Athens, trải nghiệm ăn uống của thành phố này từ hàng ngàn năm trước được hồi sinh. Vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, nghệ thuật và điêu khắc của Hy Lạp đạt đến đỉnh cao, trong khi kiến trúc, triết học và kịch nghệ phát triển hưng thịnh khắp đế chế. Những tư tưởng gia như Plato và Socrates có thể đã ăn những món giống như những món được phục vụ trong nhà hàng này, trong khi họ suy tư về những lý thuyết mà sau này ảnh hưởng đến triết học phương Tây. Cũng giống như Hy Lạp cổ đại, việc ăn uống đi kèm với âm nhạc và giải trí, và diễn viên biểu diễn những điệu múa truyền thống từ thời kỳ này. Thực khách ngồi trong những gian phòng làm bằng đá, thiết kế theo lối truyền thống, và ăn uống từ đĩa và ly cốc làm từ đất sét nặng bằng tay. Qua nhiều thời đại, Hy Lạp đã chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa khác nhau, cũng như văn hóa Hy Lạp sau đó đã ảnh hưởng đến đế chế La Mã. Nhiều nhân viên ở đây cố gắng trung thành với trải nghiệm Hy Lạp cổ đại, bắt nguồn từ thời kỳ viễn cổ, từ thế kỷ thứ 8 tới thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, cho tới khoảng năm 600 sau công nguyên. Babis Andrew là đầu bếp trưởng của nhà hàng Archaeon Gefsis. Anh nói,
chúng tôi không được phép sử dụng cà chua, khoai tây, gạo hay bất kỳ loại pasta nào. Và giống như người Hy Lạp cổ đại, chúng tôi sử dụng chủ yếu là trái cây phơi khô, rau, thịt và rất nhiều mật ong, vì thời đó người ta không sử dụng đường.
Dù không có những loại thực phẩm cơ bản của phương Tây như cà chua và khoai tây, những đầu bếp tại nhà hàng Archaeon Gefsis, cách tàn tích cổ thành Acropolis chỉ vài phút, vẫn sử dụng nhiều loại nguyên liệu để chế biến món ăn của họ. Một món được nhiều người ưa thích là món khai vị phô mát chiên với một muỗng đầy sốt anh đào trên cùng. Thay vì phục vụ salad Hy Lạp kiểu hiện đại, các đầu bếp phục vụ Brassia gồm bắp cải, cây cải lông, cần tây, măng tây, trứng, cùng với hạt thông, các loại hạt quả cứng, các loại củ, nho khô và lựu. Về những món chính, công thức nấu ăn được lấy từ một cuốn sách cổ gọi là Deipnosophistai, có nghĩa là những nhà triết học dùng bữa tối. Cuốn sách này đã cho nhiều nhà sử học một bức tranh rõ ràng về cách mà người Hy Lạp cổ đại chế biến và thưởng thức thức ăn của mình. Tác giả là Athenaios, viết vào thế kỷ thứ 3 sau công nguyên. Nhưng Deipnosophistai không phải là sách có thể đọc nhanh được. với 15 quyển. Sách này còn đề cập tới loại hình giải trí nào nên được thưởng thức trong khi ăn uống. Nhìn bề ngoài thì thức ăn thời xưa có vẻ lành mạnh hơn rất nhiều so với thời hiện đại, dựa vào rau tươi, trái cây và salad. Thế nhưng nó có thể khiến túi tiền của thực khách mỏng đi. Christos Baos, quản lý nhà hàng, nói rằng những nguyên liệu như lựu và mật ong xuất hiện thường xuyên trên thực đơn, rất đắt đỏ. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Hy Lạp đã khiến số lượng thực khách địa phương sụt giảm.
Đối với người Hy Lạp, nhà hàng này quá đắt đỏ, bạn phải trả 70 tới 80 euro cho hai người ăn, và đó là lý do vì sao chúng tôi không có nhiều khách người Hy Lạp ở đây. Nhưng khách du lịch tới đây vì họ muốn xem thử nhà hàng Hy Lạp cổ đại, vì chỗ này khác những nhà hàng khác và là nơi độc nhất ở Hy Lạp.
Dù giá cao, song những thực khách từ Mỹ tới tỏ ra hài lòng với trải nghiệm ẩm thực này. Một người đàn ông từ thành phố Los Angeles cho biết,
ăn những thứ mà Socrates thường ăn thật là thú vị, bởi vì việc này giúp bạn dễ hình dung được cuộc sống của những nhà triết học. Sau khi nhìn thấy nơi họ đã sống và những việc họ đã làm và giờ ăn cùng loại thức ăn, điều này rất chi là thú vị.
Nhà hàng này ngon nhất ở Hy Lạp, bạn phải tới đây ăn thử. Một thực khách nói lớn khi ông rời khỏi nhà hàng. Thực khách dường như cũng đón nhận nghệ thuật ăn bằng muỗng hoặc chỉ bằng tay. Ở Hy Lạp cổ đại, nĩa được xem là một thứ vũ khí ngoài chiến trường, dùng để đâm cá dưới nước, hoặc là cây đinh ba thiêng liêng của thần biển Hy Lạp Poseidon. Do đó, để có được trải nghiệm chân thật, khách chỉ có thể sử dụng muỗng hoặc dao. Vào buổi tối, khách ngồi kín sân trong được thiết kế theo lối cổ đại của nhà hàng Archaeon Gefsis. Họ háo hức hy vọng thưởng thức những món ăn theo phong cách cổ xưa. Nhân viên Foteni Vakaki mặc một chiếc áo tunic màu đỏ rượu vang, được thiết kế đặc biệt để trông giống như những hình ảnh trên những tác phẩm điêu khắc cổ đại từ thời kỳ này. Cô nói nhờ sách Deipno Sophistai mà họ hiểu biết sâu sắc hơn về công thức nấu ăn thời đó.
Những công thức nấu ăn mà chúng tôi sử dụng ở đây là đích thực, do Athenaios của thành Naucratis viết ra. Ông ấy không sống chính xác cách đây hơn 2.500 năm, nhưng từ những tư liệu tham khảo từ Hy Lạp cổ đại, ông ấy đã viết nên những quyển sách này, được bảo tồn đến ngày hôm nay.
Sân trong nhà hàng có nhiều ghế nằm và gối đệm truyền thống kiểu Hy Lạp, nhưng thực khách vẫn không bỏ thói quen ngồi thẳng khi ăn. Một nhóm du khách người Ý vui vẻ nâng ly, uống mừng trải nghiệm ẩm thực Hy Lạp cổ đại độc đáo này.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài thảo luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đối với những nước đang cố gắng cải thiện nền kinh tế của mình và đưa người dân thoát khỏi cảnh nghèo túng, không có hình thức đầu tư nào tốt hơn là đầu tư vào giáo dục giới trẻ, đặc biệt là trẻ em gái. Theo Ngân hàng Thế giới, giáo dục trẻ em gái là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để giảm nghèo khó và bất bình đẳng, và đặt nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Tỷ lệ theo học trường trung học của các em gái có liên quan tới việc kết hôn muộn hơn, sinh con muộn hơn, tỷ lệ tử vong của mẹ và trẻ sơ sinh thấp hơn, tỷ lệ sinh đẻ thấp hơn và tỷ lệ HIV/AIDS thấp hơn. Khi một em gái nhận được một nền giáo dục có chất lượng, em gái đó có phần chắc sẽ mưu sinh khấm khá, nuôi một gia đình khỏe mạnh có giáo dục và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân, gia đình và cộng đồng của mình. Khắp thế giới, số trẻ em gái trong trường cấp tiểu học gần bằng số trẻ em trai. Nhưng ở nhiều nơi trên thế giới, vẫn còn một khoảng cách về tỷ lệ các em gái theo học và hoàn thành việc học ở cấp trung học. Để giúp các em gái vị thành niên khắp toàn cầu được đi học và hoàn tất việc học, Tổng thống Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama gần đây đã phát động chương trình Let Girls Learn, hay Để các em gái đi học. Tổng thống Obama nói, Hiện có 62 triệu trẻ em gái đang tuổi đến trường, nhưng lại không được như vậy. Và đó không phải là một sự việc vô tình xảy ra. Đó là kết quả trực tiếp của những rào cản, lớn và nhỏ, ngăn đường những em gái muốn được đi học. Hoa Kỳ từ lâu đã vận động ủng hộ cơ hội giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ ở khắp mọi nơi. Tiếp nối những khoản đầu tư trước đó của Hoa Kỳ, chương trình Let Girls Learn sẽ mở rộng những chương trình hiện có để quy tụ các chính phủ cũng như các đối tác tư và công và thách thức họ cam kết những nguồn lực để giúp đỡ các em gái vị thành niên hoàn tất việc học của mình và đạt tới khát vọng lớn lao của các em. Chúng tôi đang nêu rõ với bất kỳ nước nào là đối tác hoặc muốn trở thành đối tác của chúng tôi rằng họ cần phải nghiêm túc về việc gia tăng số trẻ em gái trong trường học, Tổng thống Obama nói. Tôi muốn bảo đảm rằng không có em gái nào bị khước từ cơ hội của mình trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, có năng lực, với những nguồn hỗ trợ mà họ cần có để thành công. Rằng không có em gái nào bị ngăn cản góp phần công sức của riêng mình vào thế giới. Mỗi một đứa trẻ đều quý giá. Mỗi một em gái đều quý giá. Mỗi một em gái đều xứng đáng được hưởng nền giáo dục.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tin tóm lược, các tin quốc tế mới nhất với Tân Trường.
Cơ quan của Liên Hiệp Quốc về trẻ em cho biết khoảng 100.000 người thất tán trong cuộc xung đột tại Yemen và trẻ em tiếp tục bị giết hại, bị thương tật và dễ nhiễm bệnh. UNICEF phổ biến một thông báo nói rằng trên khắp Yemen dân chúng rời bỏ nhà cửa để đi tìm nơi an toàn hơn, khiến bệnh viện và các dịch vụ khác đang chịu phải áp lực ngày càng tăng. UNICEF nói tình trạng thất tán tại chỗ này đe dọa đến sức khỏe của trẻ em và khiến cho việc học hành của các em bị gián đoạn. Cơ quan này kêu gọi cần phải có một sự chú tâm và bảo vệ đặc biệt cho các trẻ em này và gia đình của các em phù hợp với luật nhân đạo quốc tế. Ấn Độ nói 23 nước đã tìm cách di tản công dân của họ ra khỏi Yemen đang có chiến tranh sau khi New Delhi tiến hành một chiến dịch lớn đưa công dân Ấn Độ ra khỏi nước này bằng cả đường không và đường biển. Trong một thông báo trên Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ ủng hộ nỗ lực cứu hộ này. Ông nói rằng các nỗ lực này phản ánh ước nguyện của chúng tôi phục vụ người dân Ấn Độ và sẵn lòng giúp người khác khi gặp khó khăn. Ấn Độ đã di tản khoảng 3.000 người ra khỏi Yemen tính đến giờ, khoảng một nửa số người Ấn làm việc tại Yemen là các y tá. Ấn Độ cũng giúp di tản một số công dân của các nước khác. Một số người được chở bằng những chiếc xuồng nhỏ ra các chiếc tàu của hải quân hiện không neo đậu được ngay tại Aden do bị pháo kích. Một số khác được đưa đi bằng máy bay sau khi Ấn Độ được Ả Rập Xê Út cho phép sử dụng không phận để bay vào Yemen. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang ở Iran để dự một loạt cuộc họp cấp cao bất chấp những căng thẳng giữa hai nước xuất phát từ các cuộc xung đột ở Syria và Yemen. Tổng thống Erdogan cùng với một phái đoàn cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba đã họp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani trước khi họp với lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei. Tin của hãng thông tấn Iran IRIN nói rằng ông Rouhani cho biết cả ông và ông Erdogan đồng ý là cần phải có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Yemen. Ông nói Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác trong khu vực cần phải tạo điều kiện để dẫn đến ổn định cho Yemen và nhằm đi đến một chính phủ bao gồm nhiều thành phần. Một số nhà lập pháp Iran trước đó đã kêu gọi hủy chuyến thăm này sau khi ông Erdogan công khai ủng hộ chiến dịch không kích Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn đầu để chống phe phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn. Những người Kenya tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát hồi tuần trước tại Đại học Garissa tụ tập tại một buổi canh thức hôm thứ Ba, ngày cuối cùng của ba ngày, để tang chính thức cho các nạn nhân. Những người tham gia tập trung tại một công viên ở Nairobi để chia sẻ những câu chuyện của 148 sinh viên bị giết hại với kêu gọi đất nước phải có những biện pháp bảo vệ an ninh tốt hơn.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.